Bạch Thầy, phương pháp thiền yoga và phương pháp thiền trong đạo Phật, phương pháp nào hữu ích hơn đối với người Phật tử tại gia, và con nên thực hành như thế nào cả hai phương pháp để dưỡng thanh và dưỡng tâm? Kính bạch Thầy giải thích cho con được rõ. A Di Đà Phật.
Yoga mà gọi là thiền á, thực ra là một sự cương điệu. Yoga đó là một loại hình thực tập và sức khỏe, có thể nói là tốt nhất ở trong các loại thể dục. Nó tạo ra một cơ thể dẻo dai, chống lão hóa, tăng cường sức khỏe, làm cho con người trở nên sảng khoái, yêu đời, năng động, tích cực trong các nghề nghiệp mà họ theo đuổi. Dĩ nhiên yoga cũng có những cái cách thực tập luyện thở vân vân và quán tưởng tập, nhưng cái đó không phải là thiền. Thiền được Đức Phật dạy ở trong Bát Chánh Đạo đó, mà sau này thiền tông của Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam phát triển, hay là thiền của Phật giáo Nam Tông qua các hình thức nguyên thủy truyền thống đó, thì nằm ở cái trọng tâm là làm sao để thanh lọc được tâm. Trong đó các cái biểu hiện quan trọng nhất là cảm xúc, thái độ và nhận thức. Khi mình chuyển hóa được dòng cảm xúc thì ta không còn bị vướng víu bởi thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại nữa ở trong cuộc đời. Mà mỗi một cái đợt sống về phiền não đi ngang qua cuộc đời chúng ta đấy, chúng ta vẫn vững dưng giống như là hải đảo ở ngoài biển khơi. Ta tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục đóng góp, và xem như là chưa từng có chuyện xảy ra. Người như thế được xem là thành công trong việc chuyển hóa được dòng cảm xúc. Đó là một cái phương diện rất là quan trọng của thiền. Thái độ thì nó khó hơn. Nó thuộc về cái quan điểm, lập trường. Nó liên hệ đến ý thức hệ chính trị, tôn giáo, văn hóa, gia tộc và bản thân. Thì hầu như đó là mình lớn lên trong một môi trường giáo dục nào đó, ta nặng cái thành kiến, cái kiến chấp ở trong cái nội dung của cái chủ trương đó. Cho nên chuyển hóa được thái độ là khó, mà muốn như thế là phải phá chấp. Cái công cụ phá chấp tốt nhất đó là trí tuệ. Có trí tuệ thì ta không chấp nữa. Có những cái con đường ta đi 30 năm, 50 năm, nhưng mà vì cái tôi, vì tự ái, vì tự trọng á, mặc dù biết là sai nhưng mình không dám thừa nhận nó. Còn khi có trí tuệ đó thì biết sai là quay trở về liền. Dù giả sử có phải xin lỗi hoặc là đính chính nó, ta vẫn mạnh dạn để làm. Vì làm như thế, rất nhiều người khác đó không bị ngộ nhận và không đi vào cái vết xe sai lầm như chúng ta đã từng bị và trải qua với nhiều khổ đau. Cho nên áp dụng và sống được cái tinh thần bản lĩnh như thế đó thì hành giả sẽ tạo được phước báo ở ngay kiếp sống hiện tại này. Đó là những cái khuynh hướng rất là tích cực và có giá trị. Do vậy đó, là một người có sự hành trì đó thì cần phải trải nghiệm đời sống tâm linh bằng trí tuệ để mới thẩm thấu và thấy rõ được cái nào là đúng, cái nào là sai, và thay đổi nó không phải là chuyện quá khó khăn lắm. Và trong khi thiền Phật giáo đó thì nó dạy cho mình đó là chuyển hóa đến tận gốc rễ của sự chấp trước về thái độ. Ta phải dùng tự giác để mà tấn công những cái thái độ chấp trước. Ví dụ như cho là chết là hết, đó là một thái độ nhận thức sai lầm. Và giờ mình tu tập thiền rồi, mình thấy rất rõ có tính duyên khởi, cho nên cái chết đó chỉ là một dấu chấm chứ không phải là cái sự cuối cùng của một kiếp người. Vì đó ta mạnh dạn thay đổi nhận thức này. Và trước đây đi theo các tôn giáo khác đó, mình là nghĩ rằng là có Thượng Đế bao bọc chở che. Bây giờ học Phật rồi biết là cái đó không có, chỉ là mê tín dị đoan. Thì ta phải xóa bỏ cái thái độ sai lầm lệ thuộc vào Chúa. Giờ ta có được cái bản lĩnh trong sự hành trì. Nói tóm lại, hành giả nào thực tập được sự chuyển hóa, làm chủ được dòng cảm xúc và làm chủ được thái độ nhận thức, người đó được gọi là đang thành công trong thiền Phật giáo. và người gì đó thì sống thông dong, an lạc, thảnh thơi, nó không bị chướng mặn. Chuyện người tôi lúc đó nó giống như là long trời lở đất đó, đối với người có thực tập thiền đó, nó vẫn như không có chuyện gì. Trong khi cũng cùng một tình huống tương tự, một người có sức khỏe dẻo dai, có được một cái năng lực giống như một lực sĩ đó, vẫn sợ hãi, vẫn bỏ chạy, vẫn bế tắc, vẫn bị bạc nhược, yếu đuối, thúc thủi như thường thôi. Thì là kết quả tối đa của yoga đó chỉ là sức khỏe, rồi cái kết quả bình thường của thiền á là hạnh phúc, và ở mức độ cao hơn đó là giải phóng mọi nỗi khổ và niềm đau, và cao hơn nữa là trở thành là bậc tuệ giác và giác ngộ. Trong khi yoga không đạt được một phần rất nhỏ của những thứ này, cho nên là người Phật tử đó nếu có phải sử dụng yoga để mà tăng cường thể lực thì đang lúc thực tập nó ta nên chiêm nghiệm thêm thiền, phối hợp thiền vào, thì vậy là ta có luôn cả hai nội dung, vừa tráng kiện thân mà vừa đã có sức khỏe về tâm và trở thành là một người giải phóng hết mọi nỗi khổ và niềm đau. Dưỡng thân đó nó có nhiều cách. Trước nhất á, dựa vào kinh Pháp Cú đó thì Đức Phật dạy đó là nghỉ ngơi thích hợp, làm việc đúng lúc. Cái này nó rất là phù hợp với cái ngành y khoa hiện đại, bao gồm luôn cả cái chế độ ăn uống và làm việc. Thì ai căn phân được cái ngân quỹ thời gian, chia công việc, sức chịu đựng, vân vân, thì người đó sẽ đảm bảo được sức khỏe. Cái đó được gọi là dưỡng thân. Dưỡng thân tốt hơn nữa trong các bản kinh Bali được Đức Phật dạy đó, đó là phải sống ít muốn và biết đủ, để không làm cho thân này nó bị đắm nhiễm trong chủ nghĩa hưởng thụ. Thì chủ nghĩa hưởng thụ đã làm cho thân đó là thân tàn mai dại. Chị em phụ nữ nào mà hưởng thụ nhiều đó thì mau tàn nhan sắc. Đàn ông nào đó mà hưởng thụ nhiều thì sau này đó chân mỏi gối mòn đi không nổi. Vậy đó là tiết chế cái nhu cầu hưởng thụ sẽ làm cho chúng ta sống thọ hơn, sống khỏe hơn và sống một cách hạnh phúc hơn. Về các phương diện khác đó thì việc lại Phật sám hối mỗi ngày trung bình từ 20 cho đến 49 lại đó sẽ giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dẻo dai. Chứ dám đảm bảo quý vị, nếu ai mỗi ngày bỏ ra nửa tiếng lại Phật đó, thì bác sĩ sẽ thất nghiệp dài dài, bệnh viện ít đi, không cần phải đến thẩm mỹ viện hay là những nơi tập thể dục thẩm mỹ để làm cho sức khỏe được đảm bảo. Người nam không cần phải đến các cái trung tâm thể dục dụng cụ để được cường tráng, bởi vì động tác lại đó là vận động toàn thân tốt lắm, nó làm cho sức khỏe được tốt. Và trong lúc mình lại đó, lòng tôn kính dành cho các Đức Phật sẽ làm cho chúng ta có phước. Và nếu khởi lên ý niệm sám hối nghiệp chướng trong quá khứ và hiện tại đó, thì ta có cơ hội được chuyển nghiệp. Như vậy trong một động tác lại lên và xuống, ta có đến ba cái phước, là phước sức khỏe, phước cung kính tam bảo và phước chuyển được nghiệp, tốt vô cùng. Mà ở nhà không ai lo, chứ còn sáng mơ mà đi ra công viên tập thể dục thì lúc nó cũng có nhiều vấn đề phát sinh lắm, chứ không phải là chỉ có sức khỏe không đâu. Nhiều vấn đề rắc rối là do đi tập thể dục mà ra. Cho nên là đi là phải có vợ và chồng cùng đi thì nó an toàn. Chồng đi không hoặc là vợ đi không về lâu về dài cũng có những trục trặc nhỏ nhỏ. Trong khi đó lại phải ở nhà không có trục trặc gì hết á. Phương pháp kế tiếp đó là thiền hành hay là kinh hành. Đi chậm rãi, thiền hành thì không cần phải niệm Phật, kinh hành thì gắn liền với niệm Phật. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật dạy là phản thực kinh hành, sau khi ăn cơm xong là phải đi kinh hành. Nó giống như đi bách bộ, nhưng mà tâm chúng ta được trang nghiêm, động tác nhẹ nhàng thư thái. Thì việc thực tập đó một ngày ba cử, chắc chắn rằng là chúng ta sẽ ít có những cái chứng bệnh béo phì, thêm mập và những cái đau nhức xương khớp lắm. Nếu ăn cơm xong mỗi người mà đi kinh hành hay là thiền hành 15 phút thì một ngày chúng ta có 45 phút đi bộ rồi, thì sức khỏe rất là tốt và dẻo dai. Đó là ta đang tu thân đó, rất là tốt. Ngoài ra nó còn có nhiều biện pháp khác, ví dụ như là lau chùa, quét dọn công quả, nó cũng là đang tu thân đó, rất là tốt. Mà khi làm những việc này thì ta không có cơ hội đi vào karaoke, đi vào cái internet để xem game trực tuyến, không có vào các cái quán bia, rồi bia ôm nhậu, rồi không chơi bời, không cờ bạc, vân vân. Nó rất là tốt về vấn đề tu thân. Còn tu tâm đó thì nó là cái việc thực tập làm sao để ngăn chặn tất cả những cái việc xấu chưa phát sinh, và cái gì đã phát sinh rồi đó không để cho nó được tái diễn trong tương lai. Ngoài ra cái việc thực tập thiền nó cũng có thể giúp cho mình chuyển hóa được cảm xúc, thái độ, nhận thức. Còn hành giả tu theo tịnh độ đó thì cũng có thể chuyển hóa hết tất cả những cái động cơ xấu, những việc làm tiêu cực, tâm cho nên là trong sáng, an lạc và thanh cao. Giá trị của các pháp môn trong Phật Phật đều có khả năng dẫn đến sự tu tâm được hết á. Thực tập bát chánh đạo đó là một sự tu tâm, thực tập tứ niệm xứ cũng là tu tâm, thực tập niết tâm bất loạn cũng là tu tâm. Cho nên ai thích hợp với phương pháp nào thì có thể vận dụng phương pháp đó để ta có được sự bình an, hạnh phúc ở trong cuộc đời. Còn vừa có tu tâm cộng thêm cái tu thân, nhất là trong ba tháng an cư này đó, hầu như là chùa đạo cũng có lại dân Phật, thì an vui, hạnh phúc, sức khỏe, bình an, không cần phải nhờ ai dẫn đi bác sĩ nữa, không cần ai dẫn đi các cái trung tâm tư vấn nữa, ta có thể giải quyết được các vấn nạn của chính bản thân một cách rất là an toàn và hạnh phúc. Xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật. Qua câu giảng giải của Đại Đức Tiến sĩ thì mong quý Phật tử thực hành để chúng ta đừng có tốn tiền cho bác sĩ, đừng có tốn tiền cho thẩm mỹ viện, mà nên đem cúng tiền cho Tam Bảo có phước nhiều hơn. Một câu hỏi tiếp theo với một người phụ nữ mang rất là chân chất, hỏi rằng: kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thưa thầy. Trong gia đình con là Phật tử ăn chay trường, chồng con và hai đứa con ăn mặn. Hàng tháng hai đứa con của con thì ăn chay 2 ngày, còn chồng con thì không ăn chay. Hàng ngày con nấu ăn mặn cho con của con và chồng. Như vậy thì sự ăn chay trường của con có tội không? Và sự tội lỗi của con nó chồng chất phải không thầy? Mong thầy hoan hỷ nói cho con biết. A Di Đà Phật.
Việc ăn chay trường của bản thân và việc nấu đồ mặn cho những người thân đó là hai việc khác nhau. Ăn chay trường trên nền tảng phát triển lòng từ bi đó là một cơ hội quý giá để làm cho chúng ta có phước báo về tuổi thọ và sức khỏe, và không phải chịu các cái nghiệp quả ăn quán giang hồ giữa các chúng sinh ở kiếp này và những kiếp sau. Trong khi đó nấu nướng cho chồng và hai đứa con đó nó như là một cái sinh hoạt gia đình để thể hiện cái tính trách nhiệm và tình thương yêu, và làm cho gia đình trở nên được hạnh phúc trong sự sum vầy. Chứ nếu không làm việc này mà chồng đi ra ngoài quán ăn, con cái thì đi ra các cái căng tin của trường học ăn đó, thì làm sao gia đình được hạnh phúc. Nên khi mình làm với một cái tâm niệm như thế đó thì phước nhiều và cái nghiệp sát thì ít. Mà là người đầu bếp chăm sóc cái bao tử cho gia đình đó, thì quý Phật tử nữ nên lưu ý là đừng nên tự mình giết các con vật, ví dụ cá, tôm, gà, vịt, heo, vân vân. Và do đó là không nên nuôi ở nhà, nuôi xong rồi mình dễ giết lắm. Ta nên mua những cái con vật đã được làm sẵn ở ngoài chợ búa thôi. Và khi về nhà ta nấu nướng á, thì cái nghiệp sát gián tiếp này là không đáng kể. Có người đặt ra câu hỏi là nếu Phật tử nào cũng làm như vậy hết thì ai sẽ đi giết thịt để cho mọi người khác cùng ăn? Câu trả lời rất đơn giản: ai khôn nhờ dạy chịu. thịt của các con vật được giết rồi, trong tình huống ta không nhìn thấy nó bị giết để phục vụ cho mình, ta không nghe tiếng la kêu khổ đau thất thanh của nó để rồi nó phục vụ cho khổ vị của mình, ta cũng không có hoài nghi rằng là người ta giết vì để cho mình ăn, thì ăn các loại thịt như thế được Đức Phật gọi là ba loại thịt thanh tịnh, tức là nghiệp sát không đáng kể. Là người Phật tử ăn chay trường mà phải làm công việc bếp núc cho vợ chồng con ăn mặn thì nên chọn giải pháp mà Đức Phật đã dạy thì không sao. Có nhiều người đó là vì quá nhạy cảm cái khẩu vị đi, cho rằng là phải ăn á thực phẩm mặn á còn tươi sống nó mới ngon, còn đã bị chết rồi nó không ngon. Thì ra cái độ trên là nó không có nhiều, nhưng mà người ta bị ám ảnh và hình dung như thế. Rất nhiều người giàu đó mỗi lần ăn á là mang nghiệp. Thật ra những cái nhà hàng hay là những cái nơi phục vụ các cái con vật tươi sống nó nằm trong hồ là chỉ từng con mập béo khỏe đang chạy tung tăng bê tung tăng vậy đó, chỉ bắt ra cái là làm thịt liền 15 phút sau ăn, thì cái đó là tội lắm. Mặc dù mình không có làm nhưng mình vẫn có tội, tại vì cái do yêu cầu được ăn của mình mà người khác mới tạo ra cái nghiệp sát, cho nên mình trở thành là cái tội gọi là chỉ đạo, cái tội yêu cầu nó nặng hơn cái tội đồng lõa. Do đó là Phật tử tu học ta cũng đừng nên quá hà khắc. Khi mình ăn chay thì bắt buộc các thân nhân thành viên của gia đình cũng ăn chay theo, thì mỗi người nó có cái nghiệp riêng mà. Cho nên chúng ta cũng nên hài hòa, mình ăn được thì tốt, ai ăn được thì tốt, ăn không được thì không sao. Vì thực ra hiện nay đó, trên hành tinh này đó, trên 50% các nhà sư là ăn mặn, nhất là các vị mà tu theo Phật giáo Nam Tông. Và Phật tử của các nước Phật giáo Nam Tông như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia cũng đều là những người ăn mặn, thậm chí suốt năm họ không ăn chay một ngày nào. Còn Phật tử Bắc Tông, ảnh hưởng truyền thống Bắc Tông, gieo trồng hạt giống từ bi, cho nên mình thấy giá trị của việc ăn chay là bảo tồn sự sống, thiết lập hòa bình và ngăn cái tình trạng ham nóng toàn cầu. Cho nên ta tinh nguyện mà ăn, quan hỷ mà ăn và hạnh phúc ở trong việc ăn chay, vẫn có được sức khỏe dẻo dai, tuổi thọ đảm bảo vân vân. Cho nên là thuyết phục người thân được thì tốt, không được thì không sao. Còn nếu phải làm thì mua những vật đã được làm sẵn rồi, thì như thế thì không có nghiệp gì nặng, cũng không có tội gì phải đáng lo lắng. Cứ tiếp tục như thế thì hạnh phúc gia đình chắc chắn sẽ có và nghiệp sẽ được thoát.
Dạ, vậy Đạo Phật, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng người phụ nữ này rất là băn khoăn trong nấu nướng, có thể có những bữa làm bị cháy vì cứ nghi ngờ làm như vậy có tội hay là không có tội. Thì hôm nay Phật tử đó đã được Đại Đức Giảng Sư giảng cho mình nghe, rồi quý Phật tử làm thế nào để làm tốt hơn trong việc nội trợ cũng như làm tốt hơn trong việc tu tập A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, cho phép con hỏi, tụng kinh ở nhà chỉ thắp một cây hương có được không, hay phải ba cây vì ở nhà không gian chật hẹp nên khói? Ý thứ hai, Phật tử này muốn hỏi rằng có người nói tụng kinh Pháp Hoa bị đổ nghiệp. Con thiết nghĩ tất cả kinh Đại Thừa từ kim ngôn của Phật nói ra, sao tụng lại bị đổ nghiệp, như vậy là sao? Trong bài khen ngợi kinh có nói, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng, là ý Phật muốn nói gì? Và thêm một ý thứ ba nữa, khi được, cúng dỗ hay...
Nhiều quá. Đọc từ câu. Ở nhà với một không gian chật hẹp á, đốt một nén hương là quá nhiều, không đốt một nén nào càng tốt, đỡ tốn tiền. Truyền thống thắp hương không phải của Phật giáo, có thể quý vị nghe và ngạc nhiên, tại vì trước giờ mình không nghe ai nói. Tản độ đó, ta không có phong tục thắp hương như là người Trung Hoa và Việt Nam. Thời xưa đó, các tổ Trung Quốc sử dụng hương nó có cái tác dụng y khoa, từ nó là gỗ trầm. Mà gỗ trầm nó có cái tác dụng nó làm cho mình không bị ngủ gật, không trầm. Cho nên trong lúc mình ngồi thiền á, thì trong cái phòng đó mình thắp lắp một cái thẻ hương trầm nhỏ nhỏ, nó thoang thoảng thôi. Và như vậy trong suốt một tiếng, hai tiếng ngồi thiền, ta được chánh niệm và tỉnh thức. Hương ngày nay đó thì không có mấy chất liệu tốt như thế. Một bao hương gồm có 100 thẻ hương, bán có 5-6 ngàn đồng. Phần lớn là mặt cưa, hóa chất. Đốt á là bụi, khói, độc tố lan tỏa đầy hết cái căn phòng. Và ngồi thiền tụng kinh niệm Phật sau thời gian á là có vấn đề về tim mạch. Cho nên trong lúc tụng kinh, quý vị không nên đốt hương, thậm chí bỏ luôn cái tụng đốt hương càng tốt. Thế vào đó là hai cây hương điện tử, không biết chùa mình có không, không thấy. Đốt hương điện tử rất đẹp, rất an toàn, không sợ cháy, và rất vệ sinh ở trên bàn thờ. Nhiều gia đình của Phật tử miền Bắc đó, vì theo cái phong tục dị đoan, người ta không dám đụng vào các cái chân hương, không dám đụng vào các cái tim hương nữa, và để cho cái chân hương nó đầy hết cả 300-400 cái nhang còn lại, và bụi nó cuốn dòng hết như thế, nó dơ bàn thờ. Là lúc một năm trời người ta mới làm vệ sinh bàn thờ một lần, do vì mê tín mà trở thành là cái nghiệp bất kính với Phật trong lúc mình thờ ngài. Và chưa nói đến cái bụi tro của hương nó làm cho nước trái cây được dân cúng nó bị dơ hết, và nhiều người lấy nước đó mà uống như thế là bệnh, là chuyện thường đó. Cho nên khi cúng nước cho Phật thì khó ta đầy nắp lệ kỹ lưỡng, cúng 2-3 tiếng là đem xuống uống, chứ đừng để là 3 tháng là 1 tháng trời biết bao nhiêu cái bợn dơ chỗ mà đem đi uống, không sao bệnh được. Do đó đó, trong lúc tụng kinh không cần phải thắp hương gì hết đó. Và khi vào chùa, nếu quý vị bớt thắp hương là quý vị có phước nhiều, chứ tôi nói ngược lại đấy. Thế với chùa ta mới sơn Phật thép vàng đẹp, thiệt là đẹp, tường mới làm sáng láng. Một mùa Tết quý vị vô, mỗi một người mà cầm 100 thẻ hương như thế này đó, là sau 15 ngày đến rằm tháng giêng là chùa cũ hết rồi, Phật bị dơ hết rồi. Và năm nào chùa cũng phải đi phép quét dọn lại, tốn kém biết bao nhiêu tiền. Mà thẻ hương đó, mà nếu Đức Phật á mà còn sống đó, chắc là ngài phải bỏ bàn thờ mà đi thôi, chịu cho nổi. Do đó sử dụng hương mà không hiểu được mục đích của nó dẫn đến nhiều cái hậu quả tiêu cực. Nếu ai có tiền mà mua được những cái thẻ hương trầm nguyên chất á, để cho mình khỏi phải bị hôn trầm thì nên. Thế đó là một cái dân cúng rất là trân trọng và trang nghiêm, và nó có giá trị cho mình đó. Mọi người nào mà không bị hôn trầm được đâu cần thắp hương chi. Hôn trầm là thắp hương để hỗ trợ cho mình được tỉnh, thì đó là không nên bận tâm về thắp hương. Vấn đề thứ hai được câu hỏi nêu ra đó là tụng kinh pháp qua đổ nghiệp. Nhiều người mê tín tương tự là khi làm Phật sự nên bị đổ nghiệp, do phát tâm bồ đề nên bị đổ nghiệp. Đó là những ngộ nhận nên tránh. Làm Phật sự, tạo phước báo, tụng kinh điển, sám hối nghiệp chướng, nếu không làm giảm nghiệp thì không bao giờ làm đổ nghiệp hết trơn. Đó là điều chúng ta phải nên tin. Có những cái ngẫu nhiên do vì ta thiếu kiến thức về nhân quả và thiếu trí tuệ là sự nghiệp, cho nên ta đánh đồng là do cái này mà nó kéo theo cái kia. Ví dụ như Phật tử nào đó sau khi tham dự khóa tu một ngày an lạc tại chùa thì được khích lệ cái phát tâm thọ giới Bồ Tát, thế 3 ngày sau đó là bị tai nạn giao thông. Cho nên là do vì tôi thọ giới Bồ Tát mà bữa nay tôi bị đổ nghiệp là tai nạn. Như vậy là du oan giếu họa cho Phật, tội nặng lắm. Du oan giếu họa cho việc tốt là tội nghiệp cũng nặng lắm. Khi phân tích ra tại sao tai nạn giao thông, tại vì đi bà chốt bà nhán, đi phía trước mà không chịu nhìn, mà lo nhìn cái cô nàng nó đang đẹp ở xung quanh thì xe đụng là phải rồi, nó lại hung mình để cho mình thức tỉnh. Thí dụ thế. Thì cái nguyên nhân bị đụng là do bất cẩn trong giao thông, hoặc là từ mình, hoặc là những tài xế khác, chứ không phải là do tụng kinh pháp hoa, hay là do thọ giới Bồ Tát, là do phát tâm thọ thập thiện, hay là làm lành, hay là ăn chay. Cho nên sự ngẫu nhiên không nên được hiểu là sự kéo theo. Rất may đó là quý vị có tụng kinh pháp hoa, có thọ giới Bồ Tát, có tiếp nhận thập thiện và các việc làm lành lánh dữ, cho nên nó cũng là một cái tai nạn, nhưng tai nạn nó nhẹ. Nếu mà không có này đó, có thể bị chết rồi, không còn có mặt để mà tiếp tục đặt câu hỏi đâu. Mình phải nghĩ tích cực như thế, để mỗi khi cái trở ngại nó xuất hiện với chúng ta, xuất hiện với chúng ta thì chúng ta không phải đổ lỗi đổ thừa gì ai hết. Sẵn đây đó, chúng tôi xin trình bày thêm có một số mê tín dị đoan như thế này. Kể từ khi sanh đứa con nào đó trong gia đình đó, theo ngũ hành tương sinh tương khắc, có nhiều cặp vợ chồng nói rằng là đứa con này đó nó kỵ tuổi với tôi, cho nên gia đình đó trở nên là khốn khó, làm ăn thua lỗ. Như vậy ta đã vô tình đó vu oan giới ngoại cho đứa con này, mà vốn dĩ nó đâu có liên hệ gì đến cái chuyện làm ăn thua lỗ của mình đâu. Và cũng có người đó vu oan giới ngoại cho cha mẹ ông bà chết ngày trùng tang tam tai sát chủ, cho nên con cháu ngóc đầu lên không được, chết là cung ly, cho nên là con cháu ly tán người đường kẻ ngã. Những người chết đó là không có cơ hội để biện hộ mình trước nhân quả và luật pháp. Cho nên tin theo mê tín dị đoan là ta đã trở thành là bất hiếu với cha mẹ và ông bà, thì nghiệp trước đó ngày càng tăng. Và có nhiều người đó suốt cuộc đời không làm điều xấu hết, mà tại sao vẫn gặp những trở ngại? Là bởi vì thỉnh thoảng mình tin mê tín mà vu oan giáo họa cho biết bao nhiêu người thì nghiệp quả nó trổ thôi. Do đó, dầu cho tạo tội hơn nữa cả, chẳng nhọc diệu pháp và ba hàng đó, được hiểu là như thế này: ai đó đã từng có tội trong quá khứ, có lỗi hiện tại, thì cũng đừng nên vì thế mà mặc cảm lương tâm quá nhiều, mà hãy tin rằng là quay đầu là bờ. Chỉ cần đọc về ba hàng kinh diệu pháp liên hoa, có được cái trí tuệ là sự nghiệp, thì chúng ta sẽ giải nghiệp được mình, chứ không có gì là quá muộn cho sự hội đầu, không có gì là không thể làm được cho sự cải hối. Ai cũng có thể làm mới lại cuộc đời của mình hết á. Chúng tôi đã 10 lần vào trong nhà tù thuyết giảng cho các phạm nhân, 5 lần tại trại giam K20 huyện Rồng Trôm tỉnh Bến Tre cho 2.000 phạm nhân mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam, và thuyết giảng 5 lần cho 5.500 mấy chục phạm nhân tại trại tù Phú Sơn 4 ở thành phố Thái Nguyên ở miền Bắc. Rất may mắn là tại đây các anh em phạm nhân đều thấy rõ cuộc đời của họ không phải như thế là vứt bỏ hết. Và sau khi nghe thuyết giảng, họ lại tăng trưởng thêm niềm tin làm mới cuộc đời của mình. Và rất nhiều người đó nhờ nghe những cái buổi thuyết giảng và thực tập thiền và niệm Phật theo lời thuyết giảng mà họ đã trở thành một con người rất hiền lương đạo đức. Cho nên sau khi mãn hạn tù trở về nhà, trở thành một con người mới toanh và tái sanh lần thứ hai trong cuộc đời. Do đó không có gì là không thể làm được, và không có gì là vô dụng đến độ phải vứt đi. Chỉ cần có trí tuệ bằng việc thực tập hành trì tụng niệm kinh diệu pháp liên hoa, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều các bế tắc mà trước đây chúng ta muốn mà không làm được. Do đó tụng kinh pháp hoa sẽ giúp cho mình chuyển được nghiệp, làm các Phật sự sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng phước báo, tạo công đức và giúp đỡ cho người khác vượt qua nỗi khổ niềm đau đó, làm cho mình thành tựu được Bồ Tát hạnh. Cho nên các Phật tử nên đính chính những sai lầm này, và không có cái gọi là đổ nghiệp đối với những việc làm lành, chỉ có đổ nghiệp đối với những người làm xấu thôi. Ví dụ như người nào đó là căn thiếu bán không đủ, chứ sao gì cũng bị đổ nghiệp. Kẻ làm ác á, sẽ rơi vào tình trạng là sanh nghề tử nghiệp, tức là đổ nghiệp ở hiện tại. Mà nếu không đổ nghiệp ở hiện tại thì nó cũng đổ nghiệp trong tương lai thôi. Và giả sử do tinh ranh hay là được bao che, luật pháp không có truy nã được, thì sau này nhân quả sẽ nghiêm trị, và đổ nghiệp đó chắc chắn là có, chứ không thể nào tránh khỏi. Như vậy đổ nghiệp chỉ xuất hiện với những kẻ làm xấu, làm ác, làm tiêu cực, chứ không có đối với những người làm tốt. Làm một việc làm tốt là ta đã chuyển được cái nghiệp xấu được một phần. Làm 100.000 việc làm tốt, ta chuyển đổi 100.000 các nghiệp xấu trong quá khứ. Cho nên hãy tiếp tục tụng nhiều kinh, thọ trì nhiều giới, làm nhiều phước báo, tu tập nhiều công đức, thì nghiệp xấu sẽ không còn nữa và ta sẽ sống toàn vẹn với các nghiệp tích cực. Xin được câu hỏi khác.
À, như Đạo Phật, tiếp theo là Phật tử muốn hỏi thêm một vấn đề nữa. Khi cúng dỗ hay viếng mộ, con thấy có người đốt vàng mã, trong khi đó quý thầy thuyết pháp khuyên không nên đốt vì cho là mê tín. Nhưng có người khi người thân mất về báo mộng xin quần áo là sao? Xin thầy từ bi vì con và hội chúng mà giải bày. A Di Đà Phật.
Lý do đó đơn giản là hương linh chư siêu đó cũng mê tín dị đoan như thường. Có hai tình huống diễn ra. Tình huống một đó, do vì con cháu đã sống với cái nền văn hóa mê tín của Nho giáo này là quá nhiều rồi, trong cuộc đời đã chứng kiến biết bao nhiêu người thân đó, đốt giấy vàng mã cho người quá cố, cho nên đó, như là một thói quen văn hóa, khi người thân mình qua đời họ vẫn tiếp tục làm công việc đốt giấy vàng mã mặc dù đã là Phật tử rồi. Thì người có những cái kiến thức và dữ liệu văn hóa như vừa nêu đó, khi mà ức chế tình thương đó, đối với sanh ly tử biệt nó được diễn ra, thì ban đêm đó, mỗi khi nằm mơ đó thì họ nhớ về người thân, thì lúc đó tự động trong đầu đó nó sẽ tạo dựng các hình ảnh mẹ về nói rằng là ở dưới đó lạnh quá không có áo quần mặc, cha về nói cái bộ đồ tụi bay cúng cho tao nó cũ quá không có sang trọng, làm cho tao mất mặt với những người mà cũ mà mới dưới đây, thì bỏ người nó nắng tạo rằng kiểu cái đó đó. Tâm lý học Phật giáo gọi là độc đầu ý thức hay là mộng trung ý thức, tức là ý thức nó tự đạo diễn, nó tự dựng chuyện lên mà trên thực tế không có gì hết á. Và trong giấc mộng á thì tất cả các dữ liệu đó là không có thật, mà không có thật rồi thì ta không nên quan tâm. Cho nên là người Phật tử đó thì đừng nên bận tâm về những giấc mộng, cái đó là cái tình thương nó bị đè nén á, cho nên tự động chúng ta thầy nó trong giấc mơ. Tình huống hai đó là cũng có một số hương linh là chưa được siêu thật, và khi còn sống họ cũng có những dữ liệu văn hóa mê tín như thế, cho nên khi chết á họ yêu cầu người thân thương phải làm việc này, là con cháu, là người thân đó, nếu là Phật tử thì ta không nên đáp ứng, mà phải thông qua lễ cầu siêu ta nhắc nhở với người đó là giấy vàng mã nó là những giấy dởm không xài được, và khi đốt cháy rồi đó lại càng không xài được vì nó còn là cho bụi, làm sao mặc, làm sao ở, làm sao tiêu dùng. Cho nên đó, cha mẹ hay là anh em hãy nghe theo lời kinh, rửa bỏ sự chấp trước vào cái thi thể, nguyệt mộ, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, tính trách nhiệm, và hãy biết tự thương chính mình nhiều nhất để sớm được tái sanh về thì cảnh giới an lành của chư Phật, hoặc là tái sanh làm lại con người để tiếp tục hưởng được cái phước báo. Còn tồn tại với cảnh giới của ngạ quỷ là khổ vô cùng. Ta phải làm sao cho người đó an tâm, hiểu để cho người đó rũ bỏ mà ra đi. Do đó Phật tử tại gia không nên tiếp sức cho các cái hoạt động văn hóa của Nho giáo vốn là mê tín ở trong khuôn viên của các ngôi chùa. Thực ra chùa này không có chủ trương như thế này, mà có nhiều Phật tử đó mà giờ được hướng dẫn họ vẫn đem giấy vàng mã đến chùa để đốt. Có người là mua đến 5 triệu đồng một cái bộ giấy vàng mã, nhà cửa xe cộ người nợ để đốt. Đúng như thế là ta đang gây cái nghiệp phá sản 5 triệu đồng, chẳng những không có một cái phước báo gì cho bản thân người quá cố hay người làm, mà còn gieo cái nghiệp sau này ta bị tổn thất tài sản qua năm cách là lửa cháy, lục trôi, là chính phủ tịch thu, còn cái người thân phá sản là bản thân người đó bị bệnh đặc nhiều, tự động nó bị tiêu xài vào những thứ này. Đó là điều mà Đức Phật đã nhắc nhở trong các kinh. Thay vì mình sử dụng cái số tiền đó đi đốt giấy vàng mã đó, thì hãy đi đem làm việc từ thiện. Thứ nhất là ta là gieo được cái tình thân tình thương mà giúp cho một mảnh đời bất hạnh được vượt qua cái khốn khó. Thứ hai là ta không có gián tiếp tạo ra cái môi trường ô nhiễm. Các cái chùa người Hoa đó là vào những ngày rằm mùng 1, 30, 14, những ngày lễ lớn đó là những cái nơi mà tạo ra ô nhiễm không khí nhiều nhất. Năm 87-88 chúng tôi ở tại chùa Từ Ân ở quận 6 làm thị giả cho Hòa Thượng Di Luật. Thì cứ mỗi một ngày trôi qua như vậy đó, cái nhang mà người ta đốt xong rồi chúng tôi phải đi chụm vào trong cái chậu cho nó tắt á, và chắc như vậy là nó khoảng là 2 mét khói, và suốt cái tháng 7 như vậy nó khoảng là 40 mét khói nhang, biết bao nhiêu tiền. Và cái quả lò trong các cái chùa Trung Quốc nói chung á, là một ngày như thế người ta đốt không biết bao nhiêu là giấy vàng mã, mà nếu ta quy đổi thành tiền nó có thể là hàng trăm triệu đồng. Đem với số tiền đó đi làm từ thiện thì lại là biết mấy. Cho nên thương người thân mà không biết cách á thì không có lợi lạc gì, mà lại gieo trồng mê tín gì đó mà nghiệp phá sản nữa. Cho đó là Phật tử ta phải mạnh dạn cải hoán cái văn hóa tập tục sai lầm này, và ta phải trở thành những người rất là thiết thực. Cái nằm mơ mà thấy người thân thương về 100 lần thì có đó cũng là giấc mơ, mà giấc mơ là không có thật. Còn cái dấu hiệu để xác định rằng là người thân chúng ta chưa được siêu đó, ít nhất là hai người trong nhà có cùng nội dung một giấc mơ. Còn là ức chế của tình thương sẽ làm cho mỗi người nhớ một kiểu nên là mơ theo một cách khác nhau. Còn nếu người đó về thật thì người nào cũng phải thấy giống nhau hết, kể giống nhau in phốc. Nếu không có dữ liệu đó thì không nên sợ hãi lo lắng. Vì vậy mình do vì mê tín mình còn, cho nên trong giấc mơ mình thấy là người thân thương mình có nhu cầu đến giấy vàng mã. Vàng mã mình còn sống mình xài còn không được, có ai dám chui vô cái giấy, cái nhà bằng giấy đó cao có 6 tấc à, để ở không? Có muốn cũng không được, lùng như chúng tôi chui vô cũng không được, không còn quý vị cao thước 7 thước 8. Mà giả sử có làm cái căn nhà 2 mét đi ra ngoài đường, một cơn mưa là nó rã rụi ra hết, làm sao mà sử dụng được? Còn tiền đó đó, mai á là chưa có chính phủ nào ở quốc gia nào là quy tội trách nhiệm hình sự, tại vì làm tiền giả. Chứ nếu mà quy đổi như thế là quý vị còn bị rắc rối lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Mà cháy rồi là sao xài được? Thì đó là phải nên là khích lệ tất cả mọi thành viên trong gia đình từ bỏ cái phong tục tập quán sai lầm này. Làm được như thế là ta có phước báo rất lớn trong việc mang lại một cái văn hóa tâm linh Phật giáo rất là trong sáng, có lẽ thiết thực cho con người và cuộc đời tại đây và trong tương lai.
A Di Đà Phật, con xin phép được hỏi một chút xíu là như mà đưa ma đó thầy, thì gia đình người ta thả giấy đầy đường á thì có nên hay không ạ?
Trước nhất á, cái khái niệm đưa ma nên điều chỉnh là đưa cái thi thể thôi. Ma đó là hương linh chết nhưng mà bám chấp vào tình yêu, tình thân, rồi thi thể, gia tài, sự nghiệp mới trở thành ma. Không phải là ai chết cũng trở thành ma, chỉ có những người chấp mới trở thành ma thôi. Còn đại đa số đó, như là người gieo cái nghiệp cực ác hay là cực thiện là tái sanh liền ngay lập tức. Cho nên đưa đó là đưa thi thể. Thứ hai đó là người Trung Hoa đó có cái thói quen hối lộ. Và đi đâu họ cũng mua đường, đến đâu họ cũng cúng hối lộ thần tài thổ địa để cho quan chức địa phương đó không có là dòm ngó đến họ, để họ có việc làm ăn mới được tương lai. Khi sống thì họ đã có từng có cái văn hóa như thế, cho nên đó đối với người quá cố họ cũng nghĩ là có gọi là ma chúa tể rồi ma cũ, mà nếu không có hối lộ như thế là ma mới sẽ bị ăn hiếp. Cho nên là khi mà di chuyển cái hòm từ gia đình đến cái nơi thiêu hay là hạ huyệt á, người ta phải rải giấy vàng mã để mua đường, tức là đúc lót cho các ma cho đó không có đụng đến người thân của mình. Nó là mê tín đó mà. Rồi tới ngay cái huyệt á thì họ bỏ tiền xuống cái huyệt nhiều lắm, rải xung quanh. Những người nào là kỹ người ta cúng luôn cả mấy cái mộ kế bên để cho các ma cũ chỗ này không có ăn hiếp ma mới. Đó là hối lộ. Thực ra thì những tình trạng như thế không có. Và như vậy đó, việc xả giấy vàng bạc ở trên đường phố là một cái ô nhiễm, nó giống như xả rác vậy đó. Người làm á là tốn tiền, mà xã hội thì phải lãnh cái hậu quả là xả rác. ở Singapore người ta cấm cái này. Ai mà xả giấy vàng mã ngoài đường là bị phạt đấy. Bị phạt giống như là bị xả rác. Chúng tôi tin rằng là trong tương lai thì các quốc gia đều làm như thế. Đối với những cái nơi nào mà đã có cộng đồng người Hoa và những người mê tín theo cái truyền thống này đó, thì cái quy định càng khắt khe càng tốt, để bớt đi cái những cái tiêu hao vào những cái mê tín dị đoan rất là nguy hại này. Còn cái tấm triệu quý vị thấy là để sau hòm á, thực ra nó là một cái tờ cáo phó thôi. Người Trung Quốc á, thì họ có cái thói quen là làm liễn rồi mấy cái tờ nó dài xuống cho nó đẹp đó mà, theo cái quan niệm thẩm mỹ của họ. Và nếu ta đọc được chữ Hán thì cái đó gì đâu, chứ nói là đây là hương linh tên gì đó, chết ngày mấy tháng mấy, tuổi thọ bao nhiêu vậy thôi. Và cầm cái tờ đó đi để cho người ta biết rằng là đây là tên của hương linh, tôi trả tiền, mốt là đừng có đụng đến người này, tại vì người này đã được mua rồi, người này đã được đút lót rồi, ý là vậy đó. Vậy đó, không nên tiếp tục cái này nữa. Dầu là bỏ giấy vàng mã ở trong hòm, hay mộ huyệt, hay là rải đường phố, hay là ở khu nghĩa trang, thì tất cả cũng đều là vi phạm một cái nghiệp phá cổ hết á. Nên ta phải chuyển qua cái thói quen đó. Rất tiếc là các Phật tử thì chưa mình dạng làm việc này hết. Đây đó, vẫn còn có những người bỏ vàng thật, tiền thật, những cái vật viết trong thật ở trong cái hòm. Mà càng bỏ những thứ này nhiều chừng nào, nó có hai cái mối nguy họa chừng đó. Thứ nhất, người đó nếu tiếc nuối chấp vào những cái vật quý báu này cho nên khó được siêu. Thứ hai đó, kẻ trộm mà biết là trong cái mộ huyệt đó có vàng thật, tiền thật, thì dẫn đến tình trạng là họ đào mộ huyệt lên vào ban đêm. Tốt nhất là lấy đồ đạc của người quá cố, theo tinh thần cái Địa Tạng dạy là bố thí cúng dường, tặng cho những người đang có nhu cầu. Thế nên lệ lạc rất là thiết thực. Và người quá cố không có còn để chấp thủ nữa. Và khi làm việc đó ta phải nói như thế này: ngày hôm nay nghe thầy là Phật dạy, chúng tôi tên gì đó sẽ đem những bộ đồ này, những cái vật dụng này của anh chị cha mẹ để đi làm từ thiện cho những người đang có nhu cầu. Việc làm như thế đó rất cần thiết. Rất mong hương linh đó hoan hỷ và phát tâm như là đang được bố thí và cúng dường. Làm được như thế thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Nó rất là thiết thực. Và luôn từ đây chúng tôi cũng xin nói thêm về cái tội phúng điếu đó. Nhiều gia đình giàu sợ rằng là việc tiếp nhận phúng điếu sẽ làm cho hương linh bị mắc nợ. Ý điều đó là tốt, nhưng mà không nên cực đoan như vậy. Người giàu thì có mối quan hệ xã hội lớn, cho nên quý vị phải ghi một cái bảng là nơi đây nhận phúng điếu bằng tiền, lì to, đừng mắc cỡ, đừng ngại ngùng gì hết á, và ghi rõ câu dưới là xin đừng đi điếu bằng trái cây, bông cườm hay là bông gì, bởi vì qua 2-3 ngày nó hư hết à, phí phạo lắm. Vì ta quý trọng cái mối tương quan xã hội mà tiền ta bỏ cho bao thơ cọc cọc như thế này, sướng lắm. Đến ngày động huyệt, động hạ huyệt hay là ngày thiêu đấy, thì ta tổng kết cái số tiền đó lại và công bố với tất cả mọi người có mặt rằng vì tình thân, vì tình thương, vì nhu cầu chia sẻ nỗi đau mà bà con thân quyến và những thân hữu đó đã đến đây để phúng điếu. Tổng số tiền chúng tôi có được cho đến thời điểm này đó, chẳng hạn như là 4 tỷ đồng Việt Nam. Xin trân trọng tấm lòng cao thượng của quý vị và rất biết ơn cho nghĩa cử cao thượng này. Chúng tôi xin sử dụng 4 tỷ đồng này cho các việc từ thiện, việc A, việc B, việc C, thì theo cái nguyện vọng của gia đình. Và việc công bố đó sẽ làm cho cái phước báo này nó tăng trưởng thêm một lần nữa. Thứ nhất là người thân thương là vì cái người quá cố mà ta mới đem đi phúng điếu, thì là ta có phước rồi. Và những người còn sống sử dụng cái tiền phúng điếu này đi làm việc từ thiện là có phước thứ hai. Những người tiếp nhận là những mảnh đề bất hạnh này đó sẽ giải quyết được những khó khăn của họ là phước thứ ba. Cho nên không dạy gì mà không nhận tiền phúng điếu. Mình đừng có xài thôi, lấy cái đó đi làm việc phước tốt lắm. Chứ bình thường ai cho mình tiền đâu, đúng không ạ? Mà nếu cho người ta gọi là hối lộ. Mà hối lộ là luật cấm. nhưng mà trong vốn điếu là ta không cấm. Cho nên các Phật tử dù có giàu sang cứ nên tiếp tục nhận vốn điếu. Còn đó là cườm hoa, lẵng hoa đó 300-400 ngàn một cái, thậm chí có cái là 1 triệu đồng, 3 ngày sau hư hết, không có giá trị gì hết đó. Còn đổi cái tiền đó thành cái tiền mặt, ta làm lệ lạc cho biết bao nhiêu gia đình. Thì trên tinh thần đó, rất mong người Phật tử đó, mỗi khi làm cái gì thì nên xét soi về nhân quả tốt và xấu, và nên mạnh dạn những cái tập tục nào tiêu cực đó, thì ta không nên tiếp tục, những cái nào đúng đó, thì ta nên phát huy, và cái nào không phải của Phật giáo thì ta không nên theo. Phật giáo là dạy chánh tín, không có mê tín gì đâu. Và chánh tín nó giúp cho mình có được cái nhìn nhân quả rất bản lĩnh, có trí tuệ, nhờ đó sáng suốt trong ứng xử, phước báo có mặt với chúng ta trong cuộc đời.
A Di Đà Phật, bạch thầy, con biết thời pháp thoại đã rất dài, thầy cũng rất mệt mỏi, nhưng có một Phật tử lớn tuổi quá thành tâm để xin hỏi một câu nữa, tại vì Phật tử đã hỏi câu này nhưng mà có thầy trước trả lời không được. Hôm nay tin tưởng đại đức tiến sĩ, cho nên đại đức và hội chúng cũng hoan hỷ để cho Phật tử được hỏi lên câu hỏi của mình để được giải tỏa. A Di Đà Phật, xin đại đức hoan hỷ cho.
Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, con xin hỏi thầy, con thì ở xa chùa mà nghiệp chướng với tội của con thì nhiều lắm, mà bây giờ con hỏi thầy, con ở chùa là con tụng kinh Lương Hoàng Sám ở nhà có được không? Thì thầy con có nói là tụng kinh Lương Hoàng Sám thì ra chùa tụng có đại chúng, chứ tụng ở nhà một mình thì Phật nên nhiều thì con không thể là mà cứng rắn mà chịu được, thì con phải ra chùa, mà chùa thì chùa xa. Thế con biết là con nhiều tội lắm, mà con từ ngày con đi tu đến giờ thì cứ gia đình thì cứ lộn xộn này khác, mà con thì con biết là cái tội của con ngày xưa thì con là công nhân của nhà nước mà chỉ được sanh 3 đứa con, mà con đã sinh ra 4 đứa rồi, xong mà đứa cuối cùng con nạo thai. Thế giờ con cứ nghĩ là cái tội nó rất nặng. Thế con muốn là tụng cái kinh Lương Hoàng Sám ấy thì ý là giảm tội, thì con cũng muốn tụng mà không biết có tụng được không mà thay. Nam mô A Di Đà Phật.
Việc mà cô nói rằng là cô có tội nhiều đó thì chưa nghe liệt kê, không biết nó như thế nào. Nhờ qua cái việc chia sẻ thì chỉ có nạo thai thôi. Thực ra thì tội của cô nó không đến nỗi nào nặng, nhưng mà cái mặc cảm tội lỗi làm cho cô cảm thấy là nó chóng váng mệt mỏi thôi. Bây giờ hãy rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi đó hết thì ta sống được an vui và hạnh phúc. Đức Phật thì không khích lệ cái mặc cảm tội lỗi, vì nó làm cho con người mình nó bị chìm ở trong khổ đau, mà ngài thích lệ sự chuyển nghiệp. Ví dụ trước đây đó ta kết liễu mạng sống, bây giờ biết Phật rồi đó thì dùng thân thể này, sức khỏe này, trí thông minh này để tạo ra sự sống. Ví dụ như mình kêu gọi bảo vệ sức khỏe, giúp đỡ cho những người già vượt qua những khó khăn và bệnh tật, rồi phóng sanh thả giặc, nuôi dưỡng con em có trách nhiệm, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, một năm cố gắng ăn chay vài chục ngày để hồi hướng công đức phước báo cho mạng sống. Thì tất cả những việc làm thiết thực đó được gọi là chuyển nghiệp mà cô đã phá thai trước đây. Thì việc làm như thế thì nó sẽ giúp cho mình rũ bỏ được cái mặc cảm. Thì thứ hai, tụng kinh nhiều ở nhà quá đôi lúc nó cũng không phải là tốt, nếu như các thành viên trong gia đình không hoan hỷ và tán đồng. Và khi tụng kinh một mình ở nhà thì không cần phải gõ chuông gõ mõ như thế này. Lý do rất đơn giản đó, mõ sử dụng trong chùa cho các khóa lễ phần lớn là có ít nhất là 2 người cho đến vài trăm người, vài ngàn người trở lên. Cái tiếng mõ nó sẽ làm cho các cái giọng đọc tụng không quá nhanh, không quá chậm, để cho tất cả đọc tụng được đều. Còn nhà mình tụng có mình gõ mõ chi, chồng đang ngủ gõ mõ thì ông đó mình là phiền, là ma quậy phá là phải rồi. Mà không hiểu chuyện đó, người nói trời, chồng tôi bây giờ cũng thành ma, từ lúc tôi đi tu đến giờ tôi niệm Phật tụng kinh đến giờ ổng quậy tôi sắc bắt sao mang luôn. Nói chứ ông không đánh mình là mai. Bây giờ nên ở nhà ta chỉ cần đọc bình thường thôi, không cần tụng nữa. Đọc đó, quý vị có thể ngồi trên bàn ghế, chứ không cần phải hướng tâm về bàn Phật đó. Mở quyển kinh ra để trước mặt, đọc chậm rãi và nghiền ngẫm. Ví dụ như Lương Hoàng Sám, nó có những cái tội đó do con mắt, có tội đó do cái miệng, cái mũi, cái tội do cái thân, cái tội do tham, có tội do sân, có tội do si. Thì cái việc phá thai đó nó thuộc là gì? Là cái tội do tham ái và si. Tham ái là bởi vì trong tình yêu mình thiếu sự chuẩn bị và an toàn, nên kết quả là có những cái mầm sống ngoài ý muốn. Si mê là vì lúc đó mình không biết cho nên mình đã phá hủy nó. Thì hai cái nghiệp này mình phải chuyển hóa bằng cách là tạo những cái nghiệp mới chống lại cái sự si mê và chống lại cái sự tham ái. Và nhất là giới trẻ của Việt Nam, giới trẻ của thế giới nên tu tập tốt để không bị rơi vào cái nghiệp si mê. Việt Nam á là đang thuộc về cái hàng phá thai đứng đầu toàn thế giới. May là các cái hoạt động lầu xanh là bị cấm bởi luật pháp tại Việt Nam mà còn có phá thai nhiều như thế. Còn nếu mà cho tự do như các nước phương Tây thì có lẽ là thế giới ăn chơi của Việt Nam sẽ làm cho giới trẻ tạo ra rất nhiều địa ngục cho chính mình và những người thân thương. Và cái lượng phá thai có thể nó còn gấp và bội phần hơn thế nữa. Do đó tụng kinh tại nhà ta chỉ cần đọc thôi, đọc và áp dụng hành trì thì cái kết quả mới có. Ví dụ như trong Lưu Hoàng Sám dạy, nghiệp ấy, do miệng tạo ra thì bây giờ phải dùng miệng này để làm việc lành, tức là nói việc tốt, khích lệ việc hay. Thân này đó gây sát nghiệp thì bây giờ thân này phải làm cái việc bảo vệ sự sống. Thế đó là cái quy luật bù trừ rất là thiết thực. Chứ tối ngày mình tụng kinh hoài đâu có chuyện hết nghiệp được, nghiệp nó vẫn còn nguyên đó, mình hiểu đó thôi chứ mình đâu có là hành. Với mình tụng paracetamol chỉ nhức đầu, paracetamol chỉ nhức đầu, amoxicillin chỉ giảm đau, kháng sinh amoxicillin kháng sinh, như thế mà đâu có hết được đâu. Giờ đang bị nhức đầu nghĩ là paracetamol uống vô, đang là bị suy nhược cơ thể cứ uống vô vitamin tổng hợp, và mỗi gói đau nhức xương khớp uống vô glucosamin hay là những cái thuốc mà nó trị về chứng bệnh này, không cần phải đọc nó cũng hết, không cần cầu nguyện nó cũng bớt nữa. Nó rất là thiết thực. Đức Phật đã dạy là hành trì kinh chứ không phải là tụng kinh. Bây giờ mình không tụng thì mình không nhớ để hành trì, cho nên tụng vẫn phải có, nhưng mà phải tụng thích hợp. Tụng làm sao mà cho nhà không ai phiền não hết thì tốt. Điều thứ ba, tế chùa á, không phải lúc nào ta cũng có cơ hội để tụng Lương Hoàng Sám. Bởi vì một năm ở chùa khai Lương Hoàng Sám có 1 lần, mỗi nửa tháng ta có sám hối hồng danh hoặc là sám hối 6 căn vào những ngày sám hối rồi. Chứ mà tụng sám hối hoài đó thì không ai làm ăn gì được nữa chứ. Bởi vì lúc cái gì cũng sợ, làm sao làm được. Mà sợ quá rồi mà không dám làm gì hết á. Cho nên ai có tội có lỗi nhiều thì mới tụng sám hối, chứ còn mình không có tạo tội tạo lỗi thì tụng sám hối làm chi. Ta phải tụng những bài kinh dấn thân phụng sự, tề gia trị quốc bình thiên hạ, làm lành lánh dữ, dấn thân cho nó tốt chứ. Do đó khi mình nhận thức là mình có lỗi, đọc một vài lần cái bài kinh đó và nêu tâm chuyển nghiệp, sau khi thực hiện xong rồi đừng có sợ hãi nữa, đừng lo nghĩ nữa. Chứ còn mà tụng rồi làm cho mình á bị dướng vào cái mặc cảm tội lỗi lại càng xấu hơn chứ không có tốt. Thế là thấy gương mặt cô có vẻ nó hơi buồn quá, lo quá. Lẽ tụng kinh phải hân hoan hạnh phúc chứ. Có nhiều người ta phá thai mà ta không biết đó là cái tội, mình phá thai mình biết cái tội là có phước rồi. Vậy giờ mình đi chùa tụng kinh niệm Phật bái sám tạo đức là có phước rồi, cái nghiệp đó nó đã diễn ra rồi, bây giờ có muốn khác hơn nó cũng không được. Chỉ có vấn đề còn lại là chuyển nghiệp nó thôi. Chuyển nghiệp được bao nhiêu hay bao nhiêu, chứ không có buồn tuổi về chuyện đó nữa, phải làm cái mới thôi. Để tóm lại, để chuyển nghiệp có kết quả thì phải biết là cái nghiệp đó là cái gì, tác hại ra sao với mình hay là với cộng đồng. Với cộng đồng thì ta phải làm việc thiện gấp 100 lần thì ta mới có thể chuyển được cái nghiệp đó. Ví dụ như mình gieo rắc một cái thông tin sai, từ đó biết bao nhiêu người ta phải khổ lị khốn đốn. Cái nghiệp đó là cái nghiệp tập thể, thì chuyển nghiệp đó thì ta cũng phải truyền bá bằng thông tin để người ta cải chính rồi không còn làm theo những cái điều như thế nữa. Tùy theo cái mức độ mà chúng ta áp dụng cái cơ chế chuyển nghiệp như thế nào thì mới có kết quả. Rất kính mong cô đừng có sầu lo nữa. Sầu lo quá cái gương mặt nó sầu não lắm ha. Và không được bình an.
A Di Đà Phật, xin đại đức tiến sĩ Hoan Hỷ nhính cho con thêm 3 phút nữa. Sự việc cũng có liên quan tới bổn tự, nhưng một người Phật tử đã nhờ con xin bạch lên thầy. Tại vì ở chùa Xuân Hòa, ở đây có một tượng Quan Âm cũng rất là có duyên, cũng tương tự có duyên như tượng Phổ Quang, mọi người đến lễ lại rất là nhiều. Nhưng mà ở Phổ Quang thì tượng Quan Âm rất là cao, cho nên con thấy ít ai cúng áo của mẹ. Còn riêng ở chùa Xuân Hòa để nguyên một thùng rất là nhiều áo của mẹ. Cho nên Phật tử muốn bạch lên thầy, có nên làm việc đó hay là không? Có thể để tiền ra cúng áo có lợi ích, hay là nên mình dùng những đồng tiền đó cúng vào những việc khác có lợi ích hơn? Xin thầy Hoan Hỷ trả lời. A Di Đà Phật.
Chúng tôi tạm gọi cái việc mà cúng cầu phúc này đó là một sự đầu tư về phước báo. Mà đầu tư này là đầu tư có cái mưu cầu cá nhân. Cúng có một cái bộ áo cho Bồ Tát Quan Âm, giá trị nó khoảng 150.000 tiền giải, mà mình cầu mình trúng số độc đắc là 15 tỷ. Cho nên lòng tham nó quá lớn, thì làm sao có kết quả được. Cho đó đó là mình phải hiểu rõ cái việc cúng đó là lễ tạo cái phước báo. Và quan trọng hơn đó, nhờ sử dụng cái phước báo này mà chùa mới làm được các Phật sự, cho nên nỗi khổ niềm đau của quần chúng nó được giảm đi. Ta phải nghĩ tới cái sâu xa đó. Cho đó thay vì mình mua cái áo mà làm sẵn cho Bồ Tát Quan Âm ra ngoài đời có ai mặc đâu. Thế mặc ta nói mà, cái người đó hơi tưởng tửng. Đúng không ạ? Chính bản thân cái người mua cũng không dám mặc đó, làm sao người khác dám mặc. Như vậy, nếu một năm mà ta làm 1.000 bộ như thế, là 1.000 bộ đó là phí phạm không xài đâu được hết đó. Do đó là ta cứ cúng như cái tượng Phước Sương ngay cái tượng đài Quan Âm nếu có. Còn tượng đài Quan Âm nào mà không có tượng Phước Sương, ta vào chùa gặp thầy trụ trì để cúng, hay là vào chính điện để cúng. Đừng có sợ là trái Bồ Tát Quan Âm ngoài kia mà cúng trong đây là Bồ Tát Quan Âm mà không có bảo kê cho mình. Thực ra đó, phước báo chính là vệ sĩ và hộ pháp của chúng ta. Bồ Tát Quan Âm không bảo kê chuyện ấy được. Chúng tôi như vừa nói đã có mặt thuyết giảng 10 lần trong 2 trại giam, và cũng gặp một số anh chị em phạm nhân đó. Có người kể như thế này nè: trước khi mà nghe giảng đó, trong thời quá khứ đó, thì thỉnh thoảng họ đi đến chùa, ví dụ như là mới đi buôn lậu á phiện thì phải vô chùa lại Bồ Tát Quan Âm liền để mong làm sao cho mình là không bị công an tóm cổ. Và rất nhiều người làm việc xấu cứ vô lại Bồ Tát Quan Âm lia lịa để được bình an và gia hộ. Và rồi á, luật pháp cũng phanh phui, công an vẫn tóm, họ vẫn ngồi tù để gỡ lịch. Những người đó, có người nói rằng là Bồ Tát Quan Âm không linh. Mai là ngày không linh, nhưng mà ngày mà linh hiển một cái đó, thì cuộc đời này là hư nát hết. Tại vì những kẻ mà buôn ma túy như thế đã làm cho biết bao nhiêu người là mất tương lai, biết bao nhiêu cái gia đình hạnh phúc là điêu đứng. Do đó là khi làm việc phúc báo đó, là người Phật tử chân chánh đừng nên bận tâm về cái quả phúc. Chứ tôi đưa một cái ví dụ đơn giản thế này: cái ly này nó còn 1/5 nước thôi, để chúng tôi uống hết nha. Chúng tôi tiếp tục nói, không có cầu nguyện là đỡ khác thì tự động nó cũng đỡ khác à. Đây nhân quả mà. Quý vị cứ gieo những tài khoản bằng tiền mặt, bằng công sức, bằng những cái đầu tư hợp pháp quý vị cho các việc lành đối với chùa, đối với xã hội và cộng đồng. Không cần cầu gì hết á, đầu nó cũng vào đấy hết à. Ăn một cái chén chè đậu xanh thì tự động á, là ta mát gan. Ăn đậu đen tự động là bổ thận. Ăn hạt sen thì tự động á, được an thần ngủ ngon. Ăn lá tầm dông á, giấc ngủ diễn ra dễ dàng. Tôi nói vì không cần cầu nguyện gì, cái chất nào nó tốt cho gan thì nó bổ cho gan, chất nào nó tốt cho thận thì tự động nó thận nó rút thôi. Nhân quả là thế. Thì quý vị làm cái phúc cúng dường thì ta có cái phước về tài sản. Chứ không thể là mình cúng 100 ngàn mà mình cầu mình á là không bị tai nạn giao thông. Hai cái đó nó đâu ăn đơn nhau. Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn. Thì muốn cái phúc nào có, ta phải gieo trồng cái nhân phúc đó. Muốn có tuổi thọ thì phải có lòng từ bi, thương các loài động vật, bảo vệ môi trường, không giết chóc, không thương tổn, không đánh đập, không tàn phá. Còn muốn con cháu mình đó là thi thành công thì mình phải hướng dẫn nó, tư vấn nó học đúng, có sức khỏe, ôn bài, học bài suốt năm, chứ không phải là đến thi mới ngấu nghiến về ba bữa. Nhân nào thì quả nấy thôi, mình phải đổi cái nhận thức của mình lại. Nói như thế không có nghĩa là khích lệ quý vị không nên tiếp tục đi lại Bồ Tát Quan Âm. Quý vị cứ tiếp tục lại, cứ tiếp tục làm phước với Ngài. Tại vì nhờ Bồ Tát Quan Âm mà rất nhiều cuộc đời này đỡ khổ. Chùa Phổ Quang á, từ lúc mà thỉnh tượng Quan Âm về đến giờ quý vị biết đó là đỡ khổ lắm ấy. Cái chùa đó là xây dựng trên đồng tiền vay của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh không lấy lãi, vay đến mười mấy tỷ. Và nhờ người ta cúng cho tượng Quan Âm mà cho đến bây giờ là chùa Phổ Quang đã trả gần dứt nợ rồi. Nên quý vị cứ tiếp tục làm, tiếp tục cúng. Vì việc làm cúng đó là có phúc, có giá trị. Hơn nữa là cúng cho chùa đó thì ta không sợ là bị sử dụng vào các cái mục đích sai lầm hay là tiêu cực. Nhưng mà bớt đi cái phần cầu nguyện, cứ cúng đi, cái nào phước nào nó sẽ ra cái quả phước đó thôi, không cần cầu nguyện gì hết á. Vì trong đạo Phật á, yếu tố cầu nguyện á là không được khích lệ, mà thay vào đó là phát nguyện. Phát nguyện là lấy tất cả chúng sinh làm đối tượng, cầu cho tất cả chúng sinh được an vui, hạnh phúc và bình an, thì phước nó lớn hơn, thì tâm mình đây nó được tăng trưởng, lòng từ bi được lớn thì quả phúc nó sẽ tỷ lệ thuận theo. Còn mình cầu cho người thân người thương này nọ thì cái quả phúc nó lại nhỏ. Trong chúng sinh đã có người thân người thương rồi, thì đó là điều mà chúng ta cần ý thức để bớt đi cái cầu nguyện mê tín, và bớt đi cái tâm ích kỷ, bớt đi cái tâm mua chuộc hối lộ Bồ Tát Quan Âm. Cúng để mình mua chuộc ngày thôi, có gì đâu. Bây giờ đổi cái tâm đó trở thành là cái tâm phát tâm cúng dường hoan hỷ, vì mình biết rất rõ việc cúng dường ở ngay tại tượng Bồ Tát Quan Âm để làm cho cái Phật sự tại chùa được thành công. Cái ngôi chính điện này nó còn bé quá, chùa phải cần một kinh phí rất lớn để có thể có sức chứa cho hàng ngàn Phật tử tu giống như là chùa Hoằng Pháp trong tương lai. Do đó quý vị phát tâm càng nhiều thì càng được tái dương công đức và phước báo lớn, để cho các Phật sự của chùa đó chống được thành tựu. Mình phải nghĩ tưởng như thế, phát tâm mãnh liệt như thế, thì không lo gì là phước không trổ và nghiệp xấu đó không được tiêu tàn. Chân thành kính chúc tất cả quý vị được an lành, thực tập hạnh Quan Âm thật là nhiều, phát tâm cúng dường bố thí thật là nhiều, để quả phúc đó nó được mang đến cho cuộc đời cũng thật là nhiều.
Cho con hỏi thầy một chút như thế này, thầy cố gắng trả lời cho con để con thông suốt. Tại vì con có hỏi thầy, con ở trường, ở chùa rồi mà thầy có nói là cúng cơm cho Phật, thì như thế là con thấy con cũng theo y như vậy, thì con cúng cơm hàng ngày thì có đúng không hả thầy, hay là cứ ngày lễ thì mới được cúng cơm của Phật?
Thực ra đó thì Đức Phật đó là chẳng hề ăn, cho nên cái nhu cầu cúng không cần thiết. Thúm chén cơm ăn cái gì, cơm lạc, không có một món gì hết á. Chúng tôi kể quý vị cái câu chuyện tiếu mà có thật đó. Năm 84 chúng tôi học với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng tại tu viện Huệ Quang, đối diện với Đầm Sen đó. Thì hôm đó đó Hòa Thượng Minh Cảnh, tức là học trò của Hòa Thượng Huệ Hưng đó, sơ ý là quên đem cái cơm lên cúng cho Phật, cho nên sợ là bị Hòa Thượng rầy đó. Tôi mới nói thưa Hòa Thượng, bữa nay lỡ không có cúng mà cúng ngọ đã xong rồi thì sao? Hòa Thượng nói không sao đâu, Hòa Thượng Đức Phật Thích Ca đâu ăn cơm Việt Nam, là ngày ăn cà ri nị. Ngày người Ấn Độ mà. Tại vì là phong cách thiền sư, cái cách phá chấp nó rất là đơn giản và khôi hài. Ý Hòa Thượng muốn nói là cái nhu cầu ăn vật thực nó không có đâu. Ta cúng là bày tỏ lòng tôn kính của mình dành cho Ngài mà thôi. Cho nên khi cúng đừng để mà nó chín mùi đến độ mà nó thối rụng rồi không ai ăn được gì hết á. Cúng 2-3 ngày trái cây xong đem xuống để chia cho những người khác cùng ăn, bày tỏ lòng tôn kính là chính. Cho vậy là cơm nước là không cần thiết. Và trong các kinh không có kinh nào dạy chúng ta cúng cơm cho hương linh hết á. Hương linh còn không có cúng huống hồ là Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng. Các hương linh là không có miệng, không có răng làm sao nhai được, không có cổ làm sao nuốt, không có bao tử làm sao tiêu hóa, không có lực phủ nước tạng làm sao có tuần hoàn và bài tiết được. Cho nên ta cúng bằng cái khóa kinh cầu siêu và nhắc nhở hương linh là tốt. Nhưng mà các chùa đó, vì theo ảnh hưởng cái nền văn hóa của Trung Hoa, Trung Hoa thì nặng về cái lễ nghi, cho nên là trước khi các tu sĩ ăn cơm là phải cúng dường cho Đức Phật để bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn Ngài. Cái đó là thực tập cái hạnh biết ơn thì tốt. Còn cúng là tượng trưng, là chứ thực ra không có ai ăn những chén cơm đó. Mà nếu mà ăn được thì cũng không ai dám ăn. Đem cơm để lên cả 2 tiếng đồng hồ mới cúng, nó nguội lạnh hết trơn, ăn riết là đau bao tử. Mai là không ăn được, ăn được là đau bao tử. Thế đó là quý vị không cần phải cúng cơm ở nhà cho Phật, cho cha mẹ, gia tiên gì đó, chỉ có hoa trái thôi, đơn giản. Và không có đãi mặn, bia, thuốc lá. Có nhiều bà vợ cúng cho ông chồng bia, tại vì trước là ông thích bia. Có người đó thì cúng 3 số 5 vì ông không thích hút thuốc Việt Nam. rất là vô lý mà không cần thiết ha. Rồi nói tóm lại là thay vì ta bài biện cúng kính quá tốn tiền, thì ta hãy lấy tiền đó làm các việc Phật sự, nó tích cực và thiết thực hơn. Thì phước báo đó, thì nói theo kinh Địa Tạng đó, người cúng hưởng được 6/7, người được cúng hưởng được 1/7, vì được cộng hưởng thôi. Nhân quả ai làm người đó lấy hưởng nè. Nhưng mà vì cái người quá cố này mà người kia ta mới phát tâm cúng, chứ nếu không có người quá cố thì cũng không ai cúng. Cái tình nghĩa của con người nó là thế mà. Thì đó là quý vị không cần phải cúng cho Phật, cúng coi chư tăng thiết thực hơn. Cái đó là một sự thật đấy, tại vì Phật không có những nhu cầu này. Phật á, dạy chúng ta đó, phụng sự chúng sinh là cúng dường các đức Phật. Bây giờ á, mình là Phật tử mình không phụng sự ai hết. Bỏ chồng con đói beo đói móc không thèm lo. Là mình đâu mà hành trì đúng đâu. Hoặc là không có trách nhiệm gì với gia đình hết, là mình chưa có phụng sự chúng sanh thân thương nhất của mình, đó là chồng con hay là vợ con. Thì ta phải lo cho gia đình trước, đó là đang phụng sự Đức Phật đấy. Rồi ta làm từ thiện là ta cúng dường Đức Phật bằng công tác từ thiện xã hội. Thế là rất là thiết thực, Đức Phật cần những thứ này. Còn các tu sĩ chân chính đó là cần sự ủng hộ của người Phật tử tại gia để nuôi tăng chúng ăn học chứ. Ăn học xong rồi sau này mới làm Phật sự được. Chứ bây giờ là mình đi toàn là cúng cái gì đâu không, mà không cúng cho các cái việc Phật sự thì làm sao có kết quả được. Thì đó mình phải chọn cái thiết thực. Đối với Phật á, là mình làm các Phật sự là được gọi là cúng dường Ngài. Còn đối với các tu sĩ đó là mình hỗ trợ để cho vị tu sĩ ấy được ăn học Phật Pháp đến nơi đến chốn, sau này thì trở thành là một nhân tài trong Phật giáo. Thì mê tín gì đó được bớt đi, cái thành quả đầu tư chúng ta đó, nó có cái gì đó rất là có ý nghĩa. Kính chúc quý vị được an lành.